Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Ninh khởi công 4 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm chúc mừng các đơn vị quân đội trên địa bàn. Bắc Ninh tích cực phối hợp công tư lĩnh vực y tế cấp cứu người bệnh. Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn duy trì gần 500 tổ tiết kiệm vay vốn.
Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Bắc Ninh và Giám mục Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh. Cùng đi có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới Giám mục Đỗ Quang Khang, các linh mục, tu sĩ và toàn thể bà con giáo dân trong giáo phận Bắc Ninh lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Phó Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo Bắc Ninh trong sự nghiệp phát triển chung. Phó Thủ tướng ghi nhận bà con giáo dân đã luôn đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Như mô hình xứ đạo bình yên, giáo họ văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo đã trở thành điểm sáng, góp phần củng cố khối đoàn kết lương giáo, tạo nền tảng xã hội ổn định, bền vững cho sự phát triển của tỉnh. Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, giám mục, các vị chức sắc và bà con giáo dân giáo phận Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm công dân, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc. Thay mặt giáo phận Bắc Ninh, giám mục Đỗ Quang Khang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm và những chia sẻ sâu sắc của Phó Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ sự đồng thuận, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khẳng định giáo phận và bà con giáo dân sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng chính quyền các cấp, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí sôi nổi cùng cả nước, sáng ngày 19 tháng 12, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức lễ khởi công 4 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh có mặt tại các dự án đưa tin. Tại xã Phù Lãng, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ khởi công khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2. Đây là một trong 11 điểm cầu chính được kết nối trực tiếp với điểm cầu trung tâm và 67 điểm cầu trực tuyến trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các bộ ngành trung ương dự và thực hiện nghi thức khởi công. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2 có quy mô 277 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đạt Tiến thực hiện. Dự kiến đến tháng 6 năm 2026, chủ đầu tư sẽ bàn giao đất cho các nhà đầu tư thứ cấp. Dự án sở hữu nhiều lợi thế chiến lược khi nằm ngay trên trục quốc lộ 18, kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông huyết mạch đường bộ, đường hàng không, cảng biển, cảng sông và trong tương lai gần là cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Khu vực sản xuất cho phép mật độ xây dựng 70%, tầng cao tối đa 9 tầng, phù hợp cho công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, logistics, sản xuất thông minh, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, với vị trí địa kinh tế thuận lợi cùng hạ tầng giao thông liên vùng ngày càng đồng bộ hiện đại, nằm trong vành đai sản xuất công nghệ, bao quanh thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh là mắt xích quan trọng liên kết vùng. Nhấn mạnh việc khởi công dự án khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận các dự án đầu tư mới, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu công nghiệp theo hướng đồng bộ hiện đại. Ngay sau phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại điểm cầu trung tâm cùng với các điểm cầu trong cả nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn cùng các bộ ngành trung ương và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ 2 giai đoạn 2.
Dự lễ khởi công tại dự án khu nhà ở xã hội tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nánh do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị New Star tổ chức có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ngô Tuân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan của tỉnh. Dự án nhà ở xã hội tổ dân phố Nam Ngạn có quy mô hơn 3,3 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 6 năm 2027, xây dựng 3 tòa nhà, 1 tầng hầm, 18 tầng nổi, cung cấp 846 căn hộ nhà ở xã hội thiết kế theo tiêu chuẩn nhà ở thương mại. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuân Phượng đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và giá thành phù hợp với đối tượng thụ hưởng. Các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm mỹ quan và chất lượng công trình. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Đặc biệt, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ tối đa về pháp lý, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan để dự án triển khai đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn và cam kết đã đề ra.
Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn cũng đã được khởi công vào sáng ngày 19 tháng 12. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phúc Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024 do Công ty Cổ phần Lidenta làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 124 hectare, tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng, xây dựng tại xã Quang Trung. Ủy ban Nhân dân xã đã bàn giao cho nhà đầu tư 60 hectare đất. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch và sản xuất thông minh. Chủ đầu tư khẳng định đến quý 4 năm 2026 sẽ bàn giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, lựa chọn đơn vị thi công, tư vấn, giám sát có đủ năng lực, kinh nghiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, quan tâm đến cảnh quan, tiện ích, dịch vụ để khi hoàn thành Phúc Sơn sẽ trở thành khu công nghiệp hiện đại, hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp. Các sở ngành, chính quyền địa phương và nhân dân tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.
Tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại khu đô thị và dịch vụ V-Ship Bắc Ninh, dự buổi lễ khởi công có đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án nhà ở xã hội Bell Home Sky do V-Ship Bắc Ninh làm chủ đầu tư được triển khai trong phạm vi khu đô thị và dịch vụ V-Ship Bắc Ninh. Theo quy hoạch, dự án giai đoạn 1 có quy mô 3 tòa nhà, gồm 2 tòa cao 15 tầng và 1 tòa cao 10 tầng với 547 căn hộ, diện tích từ 48m2 đến 76m2 một căn, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 12 năm 2026. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị đơn vị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công và giá thành hợp lý với các đối tượng thụ hưởng. Yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bảo đảm mỹ quan và chất lượng công trình, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và đồng hành cùng chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Tại chương trình, đại diện nhà đầu tư trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Từ Sơn và xã Đại Đồng. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2025 và 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, chiều 19 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chỉ huy, nguyên cán bộ, lãnh đạo chỉ huy, chiến sĩ, lực lượng quân sự địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 là một năm rất khó khăn, thách thức, song tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo rất quyết liệt, linh hoạt trong điều hành, lãnh đạo và đạt được kết quả nổi bật toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Dù gặp nhiều khó khăn, song Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã rất nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần kỷ luật kỷ cương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được quân khu đánh giá cao. Lực lượng quân sự tỉnh nắm rất chắc địa bàn, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các chủ trương giải pháp về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác dân vận, phòng chống bão lũ cũng như các chế độ chính sách quân đội, đóng góp vào kết quả chung của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp để nắm chắc địa bàn, nhất là tại các vùng trọng yếu, vùng đặc thù, không để bị động bất ngờ xảy ra. Triển khai đồng bộ các giải pháp công tác tuyển quân, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, dân quân tự vệ,
tiếp tục nêu cao kỷ luật, kỷ cương để kỷ luật trở thành sức mạnh quân đội gắn với chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, triển khai các hoạt động bảo đảm cho Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, quan tâm công tác dân vận gần dân, gắn bó với nhân dân để tiếp tục vun đắp hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ. Chiều 19 tháng 12, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 1. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tiếp đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1 và các đồng chí lãnh đạo quân khu. Trong không khí thắm tình đoàn kết quân dân, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn gửi tới các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cán bộ chiến sĩ quân khu 1 lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đồng thời thông tin nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025 với nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu cả nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên. Đồng chí khẳng định kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của cán bộ chiến sĩ quân khu 1, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, nhất là trong cơn bão số 11 vừa qua, cán bộ chiến sĩ đã kịp thời có mặt tại các khu vực xung yếu, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, để lại nhiều hình ảnh đẹp trong nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm chỉ đạo sát sao, nhất là trên địa bàn chiến lược có nhiều đơn vị quân đội đóng quân. Bày tỏ trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ quân khu 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn quân khu tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương, góp phần giữ vững ổn định, tạo điều kiện để Bắc Ninh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1 cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh, mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Quân khu 1 sẽ tiếp tục sát cánh cùng Bắc Ninh trên tất cả các mặt công tác, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sáng ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ bế mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, trao giải cuộc thi công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đợt 1. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Trưởng ban tổ chức giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, Trưởng ban tổ chức cuộc thi công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025, đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2025, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh ghi nhận hàng loạt kết quả nổi bật với số lượng sản phẩm, tác phẩm, dự án, ý tưởng tham dự các cuộc thi giải thưởng cao nhất từ trước đến nay. Trong đó có 231 ý tưởng và dự án khởi nghiệp, 104 tác phẩm, cụm tác phẩm báo chí, khoa học và công nghệ được tiếp nhận. Cuộc thi công dân số đợt 1 thu hút hơn 1,2 triệu lượt tham gia, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp mỗi người dân là một tế bào số của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Qua các vòng đánh giá chấm điểm, tại hội nghị, ban tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba, hai giải khuyến khích và trao giải cho các ý tưởng xuất sắc gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích. Tại buổi lễ cũng đã trao giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ, trao giải cuộc thi công dân số tỉnh Bắc Ninh năm 2025 đợt 1. Biểu dương sự nỗ lực của các tác giả thí sinh đạt giải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh quyết tâm của tỉnh trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển công dân số, yêu cầu các ngành, các địa phương đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, làm chủ công nghệ và từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thúc đẩy hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển. Đồng chí mong muốn các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục thắp sáng tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tỉnh cam kết luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi để các ý tưởng đổi mới, dự án công nghệ và các tài năng trẻ có môi trường sáng tạo, cống hiến và phát triển.
Chiều 19 tháng 12, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2026, tổng kết trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hộ tịch. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tư pháp Bắc Ninh năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ngành tư pháp đã triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành tư pháp. Số lượng đầu việc, khối lượng công việc ngành tư pháp quản lý là tương đối nhiều và phức tạp. Ngành cần cố gắng hơn nữa để tìm ra giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hộ tịch.
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Các đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bùi Thế Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ngụy Thị Tuyến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Sau khi được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh có 19 chi bộ trực thuộc với 339 đảng viên, tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động nề nếp hiệu quả. Đảng ủy đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, góp phần chăm lo an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nổi bật là việc hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà cho biết, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của tỉnh ủy, chương trình kế hoạch của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phát biểu gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2025. Để có được những thành tựu trên các lĩnh vực, tỉnh Bắc Ninh được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương, của lãnh đạo Quân khu 1, sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang và cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác bằng năng lực, uy tín và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương, xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh, thường xuyên quan tâm giáo dục thế hệ trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, quân đội và nhân dân giao phó, tiếp tục quan tâm, tham mưu đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Sáng ngày 19 tháng 12 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Năm 2025, ngành tuyên giáo và dân vận đã chủ động tham mưu triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận cần tuyên truyền hiệu quả các sự kiện lớn, chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng một cách bài bản, chú trọng tham mưu chính sách, chăm lo đời sống nhân dân, lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục định hướng tư tưởng tạo đồng thuận xã hội. Ngành tuyên giáo và dân vận tỉnh tập trung quán triệt cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Tổng Bí thư và nghị quyết đại hội các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, các dự án mục tiêu phát triển lớn của tỉnh, đồng thời đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng sát cơ sở, ứng dụng chuyển đổi số.
Đoàn công tác của tỉnh Say Sùm Bun, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Phoi Khăm Hồng Buôn Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại phường Thuận Thành, sắp xếp đơn vị hành chính. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thuận Thành đã thông tin về kết quả sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, những đổi mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, việc phân cấp ủy quyền gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy Say Sùm Bun, Phoi Khăm Hồng Buôn Nhuông đánh giá cao những kết quả mà phường Thuận Thành đã đạt được, đặc biệt là sự tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền cơ sở. Đồng chí cho biết chuyến thăm là dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phục vụ quá trình nghiên cứu, đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền địa phương tại các địa phương của Lào nói chung, tỉnh Say Sumbun nói riêng. Dịp này đoàn công tác của tỉnh Say Sumbun trực tiếp đi thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Trung tâm Hành chính công phường Thuận Thành, thăm Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ.
Hội đồng Nhân dân xã Văn Môn khóa 1 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 để xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và sự điều hành của Ủy ban Nhân dân xã năm 2025 với nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 của xã với một số chỉ tiêu như phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng trên 10% một năm, thu ngân sách phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, có 90% làng văn hóa, 90% gia đình văn hóa và 95% cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, tỷ lệ đám tang thực hiện hỏa táng điện táng đạt 63% trở lên. Kỳ họp cũng thông qua các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán thu chi phân bổ ngân sách, công tác bảo đảm an ninh trật tự, tình hình quản lý sử dụng đất đai, kế hoạch sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.
Tăng cường phối hợp giữa nhà nước và tư nhân trên lĩnh vực y tế hiện nay đang ngày càng được ưu tiên nhằm huy động tối đa các nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân. Tại Bắc Ninh, phối hợp công tư trên lĩnh vực y tế đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết những hạn chế tài chính và thủ tục hành chính, qua đó giúp cấp cứu thành công nhiều bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Cơ sở y tế tư nhân Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc số 2 vừa qua tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị dao đâm gây vết thương thấu ngực vùng rất gần tim, nguy hiểm đến tính mạng, cần phải mở lồng ngực để cầm máu. Nhưng do đây là trường hợp hiếm gặp nên lãnh đạo bệnh viện đã mời các bác sĩ từ bệnh viện tỉnh đến hỗ trợ theo chương trình phối hợp công tư. Trong khoảng 10 phút sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, kíp bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã đến thực hiện ca phẫu thuật cầm máu cho bệnh nhân. Bác sĩ Giáp Văn Quang, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc số 2 cho biết.
Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất là nguy kịch, vết thương ngực bên trái, mạch nhanh nhỏ, huyết áp tụt, bệnh nhân trong tình trạng sốc mất máu cấp. Chúng tôi đã khẩn trương xin ý kiến lãnh đạo bệnh viện, xin hỗ trợ chuyên môn từ phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2 đã kịp thời cử một kíp phẫu thuật chuyên lồng ngực mạch máu sang để hỗ trợ cùng chúng tôi và thực hiện ca mổ thành công.
Ông Nguyễn Đăng Trụng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc số 2 thông tin thêm.
Bệnh nhân vừa rồi là không có gia đình và không có người thân, không có tiền. Trước cái sự nguy hiểm đến tính mạng người bệnh thì bệnh viện đã tập trung cao nhất để cứu chữa người bệnh với tinh thần là con nước con tát và cứu chữa đến cùng.
Quá trình phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, các bác sĩ thành công mở lồng ngực, khâu phục hồi cầm máu, bó mạch thần kinh gian sườn số 3, sát ngoài màng tim. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân được truyền 11 đơn vị máu. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, có thể tử vong nếu ca phẫu thuật không được tiến hành trong điều kiện tốt nhất. Ngoài ra, người bệnh lúc vào viện không có gia đình, người thân, không có tiền viện phí, nên sự hỗ trợ về tài chính, trang thiết bị, cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc số 2 cũng như chuyên môn giỏi của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 là yếu tố đặc biệt quan trọng cứu sống người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Mạnh Tuyến, Phó trưởng khoa ngoại thần kinh lồng ngực Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết.
Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 2 thì chúng tôi được cử một ekip phẫu thuật ngay lập tức sang Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc và chỉ sau 10 phút chúng tôi đã có mặt và xuất hiện tại phòng mổ Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc. Trong quá trình đó thì Bệnh viện Đa khoa Kinh Bắc cũng đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ cho cuộc phẫu thuật và chúng tôi đã tiến hành mở ngực và cầm máu để cấp cứu bệnh nhân một cách kịp thời nhất.
Ông Dương Trung Kiên, người nhà bệnh nhân bày tỏ.
Con gái tôi đi làm ăn xa thì cũng không may xảy ra tai nạn, cũng kịp thời đưa vào bệnh viện. Ông thì cũng chưa có tiền nộp về lệ phí. Cũng cảm ơn bên bác sĩ chăm sóc con gái tôi kịp thời mà về khỏi mạnh khỏe.
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống nhờ sự phối hợp, hợp tác giữa các bệnh viện tư nhân và bệnh viện công. Thực tế cho thấy mô hình này cho phép tiếp cận những trang thiết bị y tế hiện đại, vượt qua những rào cản tài chính, linh hoạt trong huy động nguồn lực, đảm bảo mỗi người bệnh đều được cấp cứu và chữa trị kịp thời.
Nhằm đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn đang duy trì hoạt động gần 500 tổ tiết kiệm vay vốn. Ngay từ đầu năm, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Ngạn đã thường xuyên kiểm tra và thực hiện củng cố kiện toàn và chấn chỉnh 100% tổ tiết kiệm vay vốn, từng bước đưa hoạt động của tổ đi vào nề nếp. Đến nay, số tổ của đơn vị là gần 500 tổ, trong đó có 480 tổ xếp loại tốt, đạt 96,3%. Không có tổ yếu kém. Các tổ tiết kiệm vay vốn ngày càng hoạt động có hiệu quả, trở thành cầu nối đưa nguồn vốn chính sách đến với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương, đồng thời triển khai kịp thời chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Hội đồng Quản trị và Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp trên góp phần nâng cao kinh tế hộ, hướng đến những giải pháp thoát nghèo bền vững.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, trở thành xu thế tất yếu. Việc thúc đẩy các hình thức thanh toán hiện đại không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, minh bạch hóa dòng tiền mà còn tạo động lực cho kinh tế số phát triển bền vững. Những năm gần đây, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư phát triển mạnh mẽ, với độ phủ sóng 4G đạt 99% và 5G đạt 53%. Bắc Ninh cũng là địa phương đứng trong nhóm các tỉnh thành dẫn đầu cả nước về tỷ trọng giá trị tăng thêm kinh tế số trong GDP. Đối với những người tiêu dùng như bà Thúy, trong các giao dịch hàng ngày thanh toán không dùng tiền mặt hiện đang chiếm 80%. Bà Nguyễn Thị Thúy, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nói:
Tôi đi mua bán thì thường dùng là không dùng đến tiền mặt nhiều, 80% là dùng trong tài khoản. Ví dụ tiền điện nước này, có thể là đi mua bán rau cỏ, có thể khi lại còn dùng bằng những cái vấn đề đó, hoặc đi mua những cái gì đó chúng tôi cũng là xăng cộ cũng là thanh toán bằng tài khoản.
Đối với người dân, thanh toán không dùng tiền mặt mang lại nhiều tiện ích rõ rệt như nhanh chóng, an toàn, giảm rủi ro mất mát, tiết kiệm thời gian và dễ dàng kiểm soát chi tiêu. Với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc áp dụng các giải pháp thanh toán số giúp giảm chi phí quản lý tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng số và thương mại điện tử. Bên cạnh những lợi ích thì vẫn còn những thách thức như an toàn và bảo mật thông tin. Hạ tầng số của các ngân hàng chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, dẫn đến tình trạng nghẽn giao dịch trong giờ cao điểm. Anh Nguyễn Anh Văn, chủ cửa hàng tạp hóa cho biết:
Những giờ cao điểm, ví dụ tầm buổi chiều thì nó hay có xảy ra bị lỗi mạng, nó sẽ bị chậm. Mà có thể là do mạng này là mạng của hệ thống ngân hàng chứ không phải là mạng nội bộ nhà mình. Thì ví dụ như khách hàng chuyển thì nó sẽ thông báo nhận chậm. Hoặc là có thể nhiều khi ngân hàng họ của khách hàng bị lỗi. Hoặc là ngân hàng thụ hưởng của mình cũng bị lỗi. Nên nó dẫn đến nhiều khi nó phải đợi.
Anh Nguyễn Văn Thành, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Ninh thông tin thêm:
Để đảm bảo an toàn khi thanh toán, đó như là thu thập sinh trắc học của người dân để đưa ra những cái yêu cầu xác thực đối với những cái giao dịch có giá trị cao, và cũng như là khuyến cáo người dân phải luôn bảo mật cái thông tin của mình.
Để thanh toán không dùng tiền mặt thực sự lan tỏa sâu rộng, vẫn cần sự chung tay của nhiều phía. Hạ tầng công nghệ cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ, đặc biệt ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho người dân, nhất là người cao tuổi, lao động phổ thông cần được đẩy mạnh nhằm thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, công nghệ cần không ngừng đổi mới sản phẩm, tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin để tạo niềm tin cho người sử dụng. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Khu vực phía Tây ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam tỉnh ít mây, không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 16 đến 26 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Thanh Huyền và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.